số 77 nhỏ, lời tựa sách Nhân Quả Lục. Nhân quả báo ứng chính là ảnh hưởng thuận hay nghịch giữa nhân sự và thiên lý. Vì thế kinh thư chép rằng thuận theo lý dẫn đến điều lành, trái nghịch lại thì xấu, đều chỉ vì ảnh hưởng. Người giàu chí ngu chắc chắn cũng không vui mừng vì bị tai họa, tránh điều lành, ham điều xui, mong hết thảy những người chung quanh réo tên thóa mạ, bị thiên địa quỷ thần đoạt hồn giết hại, cũng như sau khi chết đi, linh hồn bị đọa vĩnh viễn trong ba đường ác, chịu đựng khổ sở cùng cực, trải trăm ngàn kiếp không thể thoát ra. Nhưng những gì người ta làm đa phần đều trái nghịch với những gì họ mong mỏi. Là vì lẽ nào vậy? Là do cõi đời thiếu người thông hiểu, chẳng đề xướng đạo nhân quả báo ứng, sẵn quen thói tệ hại, chỉ biết truyền cho nhau thói tự tư tự lợi mà nên nổi. Nếu như có ai hành động thuận theo thiên lý, trong gia đình thì trọn hết bổn phận, giao tế bên ngoài thì chú trọng làm lợi cho người, cũng như những cử chỉ tốt lành đều phụng hành, như giúp người bị tai họa, cứu đói, giúp người hoạn nạn, cứu người đang gặp nguy, kiên giết, phóng sanh, che chở, thương tiếc sanh mạng loài vật, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngõ hầu mình lẫn người đều được lợi, u lẫn hiển cùng được ích, thì không một ai chẳng được gia đình yên tịnh tốt lành, con cháu thịnh vượng, phú quý sang cả, khiến cho người khác kính ngưỡng. Xem khắp các truyện ký, phàm những bậc hiền triết xuất hiện, công nghiệp kiệt xuất, hoặc là tâm lãnh hội đạo được truyền bởi chư thánh, hoặc là đức khiến cho vạn dân trọng vọng, thì đều là do đời trước có âm đức, hạnh đẹp, lợi người, lợi vật, giúp cho cả người âm lẫn kẻ dương vậy. Nhưng đấy chỉ là những gì mắt phàm thấy được mà thôi, chứ còn thần thức người ấy hoặc sanh lên cung trời, hoặc cao siêu Phật quốc, phàm phu thế gian làm sao thấy hết biết hết cho được. Nêu thật rõ lý nhân quả, thật ra chỉ mỗi có mình kinh Phật, nhưng kinh sách Nho giáo cũng nhiều lần nói đến. Như kinh thư ghi rằng: làm thiện, trăm điều lành giáng xuống; làm điều bất thiện, trăm tai ương giáng xuống. Cũng như thuyết ngũ phước lục cực được nói đến trong sách Hồng Phạm và câu kinh dịch: nhà tích thiện, ác điều vui có thừa; nhà tích điều bất thiện, ác tai ương có thừa. Không gì chẳng phải đều là dùng lý nhân quả báo ứng để dạy người đó sao? Nhưng vị nói giản lược chỉ nói đến đời này và con cháu, chưa nói tường tận chuyện luân hồi lục đạo tam đồ trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu chẳng nghiên cứu sâu xa, suy nghĩ tinh tường, ắt sẽ ngay trước mặt lại bỏ lỡ. Hơn nữa, kẻ tục nho thường muốn đề cao môn đình, bèn tranh đua cho khác với nhà Phật. Dù có biết đi chăng nữa, cũng chẳng chịu đề xướng, khiến cho người hiền không có cách tận lực làm cho đời yên dân lành, mà kẻ ngu cũng luôn ôm ấp ý niệm mạnh ăn thịt yếu. Do vậy tấn công lẫn nhau trở thành cuộc sát kiếp xưa nay chưa hề nghe nói đến. Người bị giết cố nhiên ai nấy biết là đáng thảm, nhưng nỗi thảm của kẻ giết hại còn khốc liệt gấp vạn lần. Tiếc rằng người đời chẳng biết tỏ thấy suốt, cái họ thấy được như bị người khác giết hoặc diệt môn tuyệt tộc chỉ là một hai phần trong ngàn vạn phần, còn sự khổ phải hứng chịu trong tam đồ dù có hết sạch trúc cũng khó ghi được, chẳng đáng buồn ư? Tôi thường nói nhân quả chính là phương tiện lớn lao thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian dùng để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Dù nhằm thuở thánh giáo xương minh, nếu không đề xướng nhân quả thì còn chẳng thể làm cho mọi kẻ ngu dân ngấm ngầm đoạn dứt hay giấu ác. Người trí đều tích chứa âm công lớn lao, huống chi nay đang lúc thế đạo nhân tâm suy hoại đến cùng cực, vứt bỏ kinh sách của thánh hiền luân lý đổ nhào, tà thuyết hoành hành đều đến mức cùng cực ư? Những người có tâm lo cho thế đạo, nghĩ muốn kéo lui con sóng cuồng loạn, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng làm phương tiện chấn động kẻ điếc, soi sáng kẻ đuôi, thì dầu cho Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều cùng xuất thế cũng không làm gì được, huống gì những kẻ thấp kém hơn các ngài. Cư sĩ Kim Sương ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô thấy được điều này, bèn chép lại những chuyện nhân quả trong những đời gần đây và trong đời này ấn loát lưu truyền, mong cho ai nấy đều ôm lòng tự lợi lợi tha, mang hạnh tự lập lập người thì thói quen càng chánh trực, phong tục tốt đẹp, dứt bặt nhân họa mà quyến thuộc trời cũng thường ngự xuống. Những loài cạnh tranh với nhau đều cùng trở thành người trong thời Hy Hoàng. Do vậy bèn lược thuật đại ý để cống hiến cùng người đọc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà
Số 78 nhỏ, lời tựa cho sách Sanh Tây Kim Giám, sau đổi tên thành Tịnh Độ Thanh Chung. Thế giới ta bà dùng âm thanh làm Phật sự, biển khổ sanh tử, không niệm Phật chẳng thể thoát lìa. Bao nhiêu chúng sanh mê chân đuổi theo vọng, trái giác hiệp trần, nhiều kiếp lâu xa luân hồi sanh tử. Do vậy, động đến lòng bi đồng thể của Đức Thích Ca Thế Tôn ta, ngài bèn đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để thượng trung hạ căn, dù thánh hay phàm, đều cùng trong một đời này vãng sanh Tây Phương, thành tựu cho bậc đại căn cơ mau chứng pháp thân, nâng đỡ kẻ căn cơ kém cỏi, mau thoát sanh tử. Những giáo pháp khác trong suốt một đời Đức Phật đều chẳng sánh bằng được. Do vậy, những bậc cao nhân lỗi lạc ở Tây Thiên Đông Độ, không ai chẳng dùng pháp này để tự hành dạy người. Bởi pháp này chính là diệu môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật vậy. Cư sĩ Nhị Lâm, tức Bành Tế Thanh, thâu thập những nhân duyên lập pháp độ sanh của Phật Bồ Tát và những sự tích niệm Phật vãng sanh của cổ đức, tăng ni, vua, quan, nam nữ cho đến loài vật trong các đời, lại còn sao lục những câu nói hoằng dương tịnh độ thiết yếu, soạn thành một cuốn sách đặt tên là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Cư sĩ Liên Quy lại soạn tiếp cuốn Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Tục Lục, đều nhằm làm kim chỉ nam cho những kẻ mê mất quê nhà, làm gương báu cho những ai chẳng nhận biết chính mình. Nhưng do số quyển quá nhiều chẳng thuận tiện cho hàng sơ cơ, nên cư sĩ Phan Đối Phù muốn làm cho kẻ sơ cơ dễ nảy sanh lòng tin tưởng. Do vậy, bèn đối với hai bộ Chánh Lục Tục Lục ấy trích yếu những sự tích rõ ràng nhất, gồm hơn 200 chuyện, lại viết thêm lời tán, đặt tên là Sanh Tây Kim Giám, tức gương vàng sanh Tây, ngõ hầu người đọc nhìn vào gương cổ nhân mà nảy sanh lòng kính ngưỡng ca ngợi. Ý ấy thật sâu xa. Xưa kia Tử Phòng tức Trương Lương muốn phá quân Sở, liền truyền quân mình cùng hát những bài ca nước Sở. Quân Sở nghe hát đều muốn quay về. Huống chi, đang lúc thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống này, lại thêm tà thuyết tung hoành, bè lũ ma lừng lẫy, tà chánh chẳng phân, không có gì thích đáng để theo. Vừa được nghe quan cảnh thế giới cực lạc vượt ra ngoài kiếp, trang nghiêm sẵn có, há chẳng muốn quay về để vui với thiên chân của chính mình ư? Nếu người đọc hiểu thấu suốt sự lợi hại giữa Sa Bà và Cực Lạc, lại còn được nghe ca ngợi nhiều lần, thì tôi biết cái tâm cầu sanh Tây Phương của họ sẽ như sông ngòi lúc vỡ đê, thế không ngăn được vậy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà
Số 79 nhỏ. Lời tựa cho đạo tràng niệm Phật quanh năm tại Thê Chân Thường Trụ. Pháp môn niệm Phật cao cả thay. Do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng bất biến. Tuy thường chẳng biến, nhưng niệm niệm tùy duyên. Chẳng duyên theo Phật giới, sẽ duyên theo cửu giới. Chẳng duyên theo tam thừa, sẽ duyên theo lục đạo. Chẳng duyên theo nhân thiên, sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên nhiễm tịnh bất đồng, cho nên quả báo khổ vui rất khác. Tuy bản thể trọn chẳng biến đổi gì, nhưng tướng dụng cố nhiên khác nhau một trời một vực. Ví như hư không, mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng bèn tối. Tuy bản thể của hư không chẳng do mây hay mặt trời mà tăng giảm, nhưng tướng hiển hiện hay ngăn lấp, cố nhiên có nói trọn năm cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Như Lai dạy khắp các chúng sanh duyên niệm nơi Phật. Vì thế, nói rằng, tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Lại nói rằng, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy, lúc tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp phụ. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật từ tâm tưởng sanh. Hễ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các giới chúng sanh thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi mà chẳng niệm Phật thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đã chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy làm nhân địa tâm, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương thân có mùi thơm, như tò vò chúc loài sâu, lâu ngày sẽ hóa thành tò vò. Dân gian Trung Hoa khi xưa tin rằng con tò vò phải bắt những con sâu đem về bỏ vào tổ của chúng, rồi cứ nhắc nhở rằng biến thành tò vò, biến thành tò vò, thì những con sâu ấy lâu ngày sẽ biến thành tò vò chui ra. Thật ra tò vò bắt những con sâu ấy bỏ vào tổ rồi để trứng lên trên đó. Tò vò con nở ra sẽ ăn thịt con sâu ấy. Khi tò vò con đã đủ sức, nó sẽ khoét tổ chui ra. Do vậy, dân gian tưởng lầm sâu nở ra thành tò vò. Ở đây, tổ mượn truyền thuyết dân gian để nói cho người đương thời dễ hiểu. Thành Phật ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh, công năng lực dụng ấy vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Phật. Bởi lẽ, hết thảy các pháp môn đều cậy vào tự lực, đoạn hoặc, chứng chân mới liệu thoát sanh tử. Còn pháp môn niệm Phật thì tự lực lẫn Phật lực, hai thứ đều đầy đủ. Vì thế, người đã đoạn được hoặc nghiệp bèn mau chứng pháp thân. Người còn đầy đủ hoặc nghiệp sẽ đới nghiệp vãng sanh. Pháp này cực kỳ bình thường, dầu là ngu phu ngu phụ cũng đạt được lợi ích, nhưng lại cực huyền diệu, dầu là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi pháp này. Bởi vậy, không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, được hiệu quả nhanh chóng, thật là một pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời của Đức Như Lai. Cố nhiên chẳng thể dùng giáo lý thông thường để biện luận được. Chúng sanh đời mạt pháp, phước mỏng huệ cạn, chướng dày nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, cứ muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử thì khó khăn muôn phần. Trụ trì của chùa Thê Chân là Hòa Thượng Liên Nhân, thấy được điều này nên đặc biệt lập đạo tràng niệm Phật suốt năm tại điện Tam Thánh. Nhờ tôi giải bày ý ấy, ngõ hầu người thấy nghe phát tâm. Do vậy, tôi bèn viết đại lược như vậy đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Số 80 nhỏ, lời tựa cho đồng tu tịnh nghiệp của Quy Tông Tinh Xá. Hết thảy các pháp môn được nói trong giáo pháp cả một đời của Đức Như Lai, tuy đại tiểu bất đồng, quyền thật đều khác, nhưng không pháp nào chẳng nhằm làm cho chúng sanh đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, phô bày trọn vẹn cái họ sẵn có, thành ngay vào Phật đạo đó thôi. Nhưng vì chúng sanh căn cơ bất nhất, khiến cho Đức Như Lai phải tùy thuận cơ nghi, lập ra đủ mọi cách thuyết pháp thiên viên đốn tiệm. Nhưng chúng sanh luân chuyển sanh tử bao kiếp dài lâu, hoặc nghiệp sâu dày ngăn lấp diệu minh, nếu không phải là người túc căn thành thục, lại muốn ngay trong một đời này hoàn thành, thì thật là hiếm có mấy ai. Đã chẳng thể hoàn thành ngay trong một đời này thì phải thọ sanh lần nữa. Những kẻ vừa mê vừa thoái thất, trong vạn người có đến 10.000. Những người vừa ngộ vừa tiến, trong ức người chẳng được 3-4. Cậy vào tự lực tu giới định huệ để đoạn phiền hoặc chứng niết bàn khó khăn như thế đó, khiến cho bản hoài phổ độ chúng sanh của Như Lai bị ngăn trở, chẳng thể thông suốt được, làm cho chúng sanh mau thoát sanh tử bị bế tắc không thông. Nhưng Đức Như Lai đại từ, ắt muốn làm cho hết thảy chúng sanh cùng trong một đời này được liễu thoát sanh tử, siêu phàm nhập thánh, nên bèn mở ra pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bất luận thượng trung hạ căn đều được độ thoát ngay trong đời này, dùng chính tín nguyện của mình để niệm Phật, cảm Phật từ bi nhiếp thọ, do cảm ứng đạo giao nên đạt được lợi ích ấy. Những người đã đoạn được phiền hoặc sẽ có thể chống chứng được pháp thân, mau thành Phật đạo. Dẫu là kẻ hoặc nghiệp sâu dày cũng có thể cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Do vậy, trong hội Hoa Nghiêm, các bậc đẳng giác Bồ Tát chứng bằng với chư Phật còn phải dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Trong Quán Kinh, những tội nhân nghịch ác sắp đọa A Tỳ địa ngục, do xưng niệm hồng danh 10 lượt mà được dự vào các phẩm cuối. Độ khắp ba căn, lợi, độn, gồm, thâu, hết thảy chúng sanh trong tận pháp giới, cứ hễ có tính nguyện thì không một ai không được thấm nhuần. Viên đốn thẳng chóng, vượt trội hết thảy các pháp môn. Chúng sanh đời mạt muốn liễu sanh tử mà chẳng tu pháp này, cứ tu tràn lan các pháp môn cậy vào tự lực khác, thì chỉ đạt được cái nhân đắc độ trong tương lai, quyết khó có thể đắc quả liễu thoát ngay trong đời này. Cư sĩ Vương Chưởng Ban ở Hạ Môn túc căn sâu dày, hạnh trong đời này tinh thuần, tin chắc nhân quả, chuyên dốc tu tịnh nghiệp, muốn cho khắp mọi người đều sanh tịnh độ, bèn dựng tinh xá tại bên trái Thái Bình Nham ở Bổn Phụ, ngõ hầu những người cùng chí hướng tùy theo thân phận đến đấy niệm Phật, gieo nhân vãng sanh. Vào ngày Chủ Nhật, đặc biệt thỉnh những người thông hiểu đến giảng diễn duyên do pháp môn tịnh độ và pháp tắc tu trì, cũng như mọi lợi ích trong hiện đời và sau khi chết đi. Cũng có thể nói ông ấy là người đầy đủ tâm đại bi, có con mắt chọn lựa pháp vậy. Ông lại gửi thư xin tôi đề biển tên tinh xá và trình bày đại ý. Tôi nghĩ một pháp tịnh độ chính là pháp môn thù thắng để tam thế chư Phật dưới độ chúng sanh, để chính giới chúng sanh trên thành Phật đạo, là pháp môn thành thủy thành chung thù thắng, cao vượt hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Pháp môn thành thủy thành chung, tức thành ban đầu và thành sau rốt. Gọi như vậy vì hành nhân dùng pháp này để viên thành Phật đạo, đó là thành thủy. Thành Phật rồi lại dùng pháp này để thành tựu chúng sanh cùng viên thành Phật đạo, nên gọi là thành chung. Bởi lẽ hết thảy các pháp truy đến nguồn gốc ban đầu thì không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này. Xét đến chung cuộc thì không pháp nào chẳng quy hoàn pháp giới này. Do vậy bèn đặt tên là Quy Tông, ngụ ý rằng hết thảy các pháp môn rốt cuộc đều quy về pháp này, giống như ý nghĩa sông ngòi đều chầu về biển cả vậy. Nghĩa này được tìm ra từ chỗ Quy Tông ở cuối kinh Hoa Nghiêm. Những ai không tin được thì xin hãy chất vấn Phổ Hiền Bồ Tát. Lại nữa, phàm hết thảy những thiện tín tu tịnh nghiệp đều phải tận lực giữ vẹn luân thường, ai nấy tận sức vân giữ bổn phận, kiên giết, ăn chay, thanh tâm, ít ham muốn, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, dùng việc làm của chính mình để hóa độ, hướng dẫn hết thảy. Trong là cha mẹ quyến thuộc, ngoài là bầu bạn xóm làng, khiến cho hết thảy những người cùng hàng đều biết tâm này là Phật. Cố nhiên, thường học theo Phật hạnh, cùng tu Phật từ, cùng niệm Phật danh, để mong sao hết một báo thân này, vãng sanh Tây Phương, thoát luân hồi huyễn vọng, chứng Phật tánh sẵn có mới thôi.